Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Sinh tế và niềm tin cơ đốc. Nhưng trước hết là ca khúc Tiếng dịu dàng của Tường Khanh qua tiếng hát Lê Hiếu.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, anh ơi có nghe tiếng gọi cha thiêng liêng. Về đây con hỡi, về đây hỡi con, về đây trao lại bao buồn phiền, bao mệt nhọc, bao tuyệt vọng, trao ta mau. Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đêm thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiên đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa. Tình yêu sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, Chúa dịu dàng đêm thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiên đàng. Tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau, trước lúc cuộc đời bao kẻ âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa nài van. Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư.
Vừa rồi là tiếng hát Lê Hiếu trong ca khúc Tiếng dịu dàng của Tường Khanh. Và bây giờ là bài Sinh tế và niềm tin Cơ đốc. Việc dâng các loại tế lễ theo quy định của luật Môi-se chỉ được thực hiện trong đền thờ, khởi đầu là đền tạm trong thời Môi-se và Giô-suê vào khoảng năm 1500 trước Chúa. Tiếp theo là trong đền thờ do vua Sa-lô-môn xây cất vào khoảng năm 1000 trước Chúa. Sau khi đền thờ Sa-lô-môn bị quân Babylon thiêu hủy vào năm 586 trước Chúa, tuyển dân bị lưu đày, việc dâng các tế lễ tạm ngưng trong hơn 70 năm, cho đến khi đền thờ Sô-rô-ba-bên xây dựng trên nền ngôi đền thờ cũ của Sa-lô-môn và việc dâng tế lễ lại tái tục. Về sau vào khoảng năm 20 trước Chúa, Herod Đại Đế xây dựng lại, tu bổ trong suốt 46 năm một đền thờ to lớn nguy nga hơn. Và đó là đền thờ thời Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà các môn đồ Chúa có lần trầm trồ về tính cách vĩ đại của nó. Nhưng Chúa Giê-xu đã tiên báo rằng, rồi ra sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá nào. 70 năm sau, nhân cuộc bạo loạn tại Jude đã khiến cho đại quân La Mã do tướng Vespasian, sau đó là Titus, kéo sang vây, triệt hạ thành Jerusalem. Đền thờ bị thiêu cháy, vàng trong đền thờ bị đốt nóng chảy vào kẽ vách đá. Quân La Mã cậy từng tảng đá lên để tìm vàng. Và lời tiên tri của Chúa Giê-xu nói với các môn đệ hoàn toàn ứng nghiệm. Phúc âm Ma-thiơ chương 24 câu 1 câu 2 ghi như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Từ khi đền thờ bị thiêu hủy, dân Do Thái bị tàn lạc, các cuộc tế lễ không còn nữa. Sau Thế chiến thứ hai, vào năm 1948, khi nước Israel được tái thành lập, và nhất là sau cuộc chiến tranh 6 ngày vào năm 1967, khi cả vùng cổ thành Jerusalem lọt vào tay quân Do Thái, người ta đã nghĩ ngay đến việc xây lại đền thờ để việc dâng sinh tế có thể được tái tục. Tuy nhiên, trở ngại khá lớn là hiện nay trên nền của đền thờ cũ là điện đá tảng Dome of the Rock, là nơi cực thánh của người Hồi giáo. Đụng vào đây, chắc chắn chiến tranh sẽ bùng nổ dữ dội. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Các quy định về việc dâng sinh tế vẫn được duy trì trong những giai đoạn đền tạm. Giai đoạn có đền thờ Salomon, sau thời gian lưu đày là đền thờ Sô-rô-ba-bên, và cuối cùng đền thờ do vua Herod xây. Việc dâng các sinh tế bị gián đoạn trong những thời gian tuyển dân bị lưu đày và đền thờ bị phá hủy. Ngày nay, người ta chờ đền thờ tại Jerusalem sẽ được xây dựng lại để việc dâng các sinh tế được tái tục. Tuy nhiên, đó cũng là một trong những mốc chính của ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Vì những biến chuyển tại Do Thái có tầm quan trọng như thế, cho nên có người đã bảo rằng Do Thái là chiếc đồng hồ của thế giới. Đó là việc dâng sinh tế đối với người Do Thái. Còn đối với Cơ Đốc nhân thì sao? Kinh Thánh cho biết rõ rằng tất cả các sinh tế trong Cựu Ước là bóng chỉ sinh tế tối thượng là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên cây thập tự, Ngài đã dâng chính mình Ngài làm sinh tế đích thực và toàn vẹn nhất lên cho Đức Chúa Trời để chuộc tội không chỉ cho dân Do Thái nhưng cho toàn nhân loại. Rằng người dọn đường cho chức vụ Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Vì vậy ngày nay, khi một người tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng vô tội chịu chết thay thế và chuộc tội cho mình, thì người đó không còn cần một sinh tế nào khác nữa. Người tin Chúa được tha tội, được biến đổi, được tái tạo bởi Đức Thánh Linh để trở thành con cái Đức Chúa Trời. Tác giả Thư Hy Bá đã giải luận rất rõ ràng về điều này. Chúng ta trích đọc một số câu trong Hy Bá chương 9, câu 11, câu 12, câu 24 đến câu 28 như sau. Nhưng Chúa Cứu Thế đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng cho bò cái tơ mà người ta dưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay. Huống chi, huyết của Chúa cứu thế là đứng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Và Chúa cứu thế chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy thì từ buổi sáng thế đến nay Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Đó là theo thư Hy Bá chương 9, câu 11, câu 12, câu 24 đến câu 28. Chúng ta có thể tóm tắt những lời chỉ dẫn trên như sau. Tất cả các sinh tế dâng lên trong đền tạm, thời Môi-se, đến đền thờ thời Sa-lô-môn, đền thờ thời hậu Lưu Đày và đền thờ Hê-rốt Đại Đế đều là chỉ hướng về sinh tế toàn hảo duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà chính Giăng Báp-tít khi giới thiệu Ngài cho công chúng đã gọi Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Vì vậy, điều hiển nhiên hơn hết là việc dâng sinh tế chuộc tội cho loài người đã hoàn tất trong sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình. Thư Hy Bá nhấn mạnh rằng, Ngài chỉ dâng sinh tế là chính Ngài một lần đủ cả. Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Vì vậy, sau khi chúng ta đã tin nhận rằng sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu chuộc tội cho mình, chúng ta không cần phải làm thêm bất cứ một nghi thức tế tự nào khác, vì không một sinh tế nào tốt hơn hay có thể thay thế được chiên con của Đức Chúa Trời. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.